Riki Tiki Tawi. Sau khi chui xuống hang nhỏ, mắt đỏ gọi cho gia nhân. Nghe kìa, tiếng bé mắt đỏ nát lên múa với thần chết. Mắt gườm mắt, đầu đối đầu, thủ thế nát, tự chiến một sống một còn, xin mời nát, phản thế đòn trả đòn, trốn đi nát. A à, rắn hổ mang mổ hụt, chết mày nát. Đây là câu chuyện về trận đại chiến mà Riki Tiki Tavi một mình chiến đấu qua các phòng tắm của căn nhà lớn một tầng. Có hiên rộng trong trại lính Segolai, chim thợ mai Darkzi giúp nó và chuột xạ Chuchuntra. Anh chàng này chẳng bao giờ ra giữa sàn nhà mà luôn bò quanh sát chân tường, góp ý cho nó. Nhưng Riki Tiki đích thân chiến đấu. Nó là con trùng hương, bộ lông và đuôi nó hơi giống con mèo nhỏ, nhưng đầu và thói quen của nó khá giống con trùng. Mắt và đầu cái mũi hiếu động của nó có màu hồng. Nó có thể tự gãi khắp thân mình chỗ nào nó thích, bằng bất cứ cái chân nào mà nó muốn dùng, chân trước hay chân sau. Nó có thể xù lông đuôi tới khi giống như cái chùi chai. Tiếng hô sung trận của nó vút qua đám cỏ cao là ri tít tít tít. Một hôm, cơn lụt mùa hè dâng cao cuốn nó ra khỏi cái hang nó sống với cha mẹ, khiến nó trôi xuống mương bên lề đường, vừa giãy giụa vừa sặc sụa. Nó thấy một nhúm cỏ nổi lên bền ở đó, liền bám lấy đến khi bất tỉnh. Nó tỉnh lại thì thấy mình đang nằm dưới nắng nóng giữa lối đi trong vườn, lem luốc ghê gớm. Một thằng bé nói: "Ở đây có con trùng hương chết, mình làm đám ma cho nó đi." Mẹ đứa bé nói: "Đừng, mình đem nó vào chỗ lau khô cho nó, có lẽ nó chưa chết hẳn." Họ mang nó vào nhà. Một ông người lớn lấy ngón trỏ và ngón cái nhón nó lên, rồi nói nó chưa chết nhưng bị ngộp thở. Thế là họ quấn nó trong bông gòn, sưởi nó trên ngọn lửa nhỏ, và nó mở mắt rồi hắt xì. Ông người lớn nói: "Ông là người Anh mới dọn vào nhà. Bây giờ đừng làm nó sợ, rồi mình sẽ xem nó làm gì." Làm một con trùng hương sợ là điều khó nhất trần gian, vì nó bị tính tò mò ngấu nghiến từ mũi tới đuôi. Khẩu hiệu của mọi nhà trùng hương là chạy và khám phá. Mà Riki Tiki thì đúng là trùng hương. Nó nhìn bông gòn, xác định là ăn không được, liền chạy khắp bàn, ngồi thẳng lên, vuốt lông cho ngay ngắn đâu vào đấy, gãi mình, rồi nhảy lên vai cậu bé. Cha cậu bé nói: "Đừng sợ Teddy, cái kiểu đó là nó đang muốn làm bạn." Teddy nói: "Ai da, nó cù dưới cằm con." Riki Tiki nhìn xuống cổ, nhìn vào trong cổ áo cậu bé, ngửi tay cậu, rồi leo xuống sàn nhà, ngồi đó chà sát mũi. Mẹ Teddy nói: "Chào ơi, vậy là con thú hoang. Em nghĩ nó thuần như vậy là vì mình tử tế với nó." Chồng bà nói: "Loài trùng hương nào mà chả thấy cả. Nếu Teddy đừng nắm đuôi nó xách lên, hay không định nhốt nó vô chuồng, thì nó sẽ chạy ra vào nhà suốt ngày. Mình thử cho nó ăn cái gì coi sao." Họ cho nó một mẩu thịt sống. Riki Tiki thích lắm. Và khi ăn xong, nó liền đi ra hiên, ngồi dưới nắng xù lông cho khô tới tận gốc. Khi ấy, nó cảm thấy khỏe khoắn hơn. Nó tự nhủ: "Trong nhà này có nhiều thứ để khám phá. Có khi cả gia đình mình khám phá cả đời cũng chưa hết. Chắc chắn mình sẽ ở lại tìm xem." Cả ngày hôm ấy, nó lang thang khắp nhà. Nó suýt chết đuối trong bồn tắm, thò mũi vào bình mực trên bàn viết và bị phỏng mũi ở đầu điếu xì gà của ông người lớn, vì nó leo lên đùi ông để xem ông có viết lách ra sao. Lúc đêm, xuống nó chạy vào phòng ngủ của Teddy để xem cách thắp mấy ngọn đèn dầu. Rồi khi Teddy vào giường, Riki Tiki cũng leo lên. Nhưng nó là anh bạn hiếu động, vì suốt đêm nó cứ phải thức dậy lắng nghe từng tiếng động và tìm xem cái gì gây ra tiếng động. Cuối cùng, cha mẹ Teddy vào để xem đứa con thì thấy Riki Tiki đang ngồi thao láo trên gối. Mẹ Teddy nói: "Em không thích như vậy, nó có thể cắn thằng bé. Người cha nói, nó không cắn đâu. Có con thú nhỏ ấy thì Teddy an toàn hơn vì có cả chó săn canh chừng. Nếu bây giờ mà rắn vào phòng... Nhưng mẹ Teddy không muốn nghĩ tới chuyện gì kinh khủng như thế. Sáng sớm, Ricky Tikki cưỡi trên vai Teddy ra ăn điểm tâm sớm trong hiên nhà và họ cho nó chuối với một ít trứng luộc. Nó ngồi trong lòng tất cả mọi người, người này tới người kia, vì một con chồn hương được nuôi nấng kỹ luôn hy vọng một ngày nào đó mình sẽ là chồn hương nuôi nhà và có thể chạy quanh. Và mẹ Ricky Tikki, bà từng sống ở trong nhà của một ông tướng ở Segolai, đã cẩn thận dặn dò Ricky làm gì nếu nó tình cờ gặp người da trắng. Sau đó, Ricky Tikki ra vườn để xem sẽ thấy gì. Vườn rộng, chỉ trồng trọt một nửa, với nhiều bụi cây lớn như nhà hóng mát, gồm các bụi hồng Marsanil, cây chanh cam, lùm tre và các bụi cỏ cao. Ricky Tikki liếm môi, nó nói, đây là đất săn tuyệt vời. Và ý nghĩ đó làm đuôi nó xù lên như cây chùi chai, rồi nó hối hả đi lui đi tới khu vườn, hít hà chỗ này chỗ kia, cho tới khi nghe thấy những tiếng thật là sầu não trong bụi gai. Dazzy nói, chúng tôi thật bất hạnh. Đó là chim thợ may Dazzy và vợ ông. Họ đã làm cái tổ đẹp bằng cách kéo hai chiếc lá lớn vào nhau rồi dùng sợi khâu mép lại và nhồi đầy bông gòn và lông tơ xốp bên trong. Tổ chim đông đưa qua lại khi họ ngồi khóc bên mép tổ. Dazzy nói, chúng tôi thật bất hạnh. Hôm qua, một trong mấy đứa con của chúng tôi rơi khỏi tổ và nát ăn thịt nó. Ricky Tikki nói, buồn thật, nhưng tôi là kẻ lạ ở đây. Nát là ai? Dazzy và vợ ông chỉ rúng ró ở trong tổ mà không trả lời. Vì từ lùm cỏ rậm ở góc bụi cây phát ra một tiếng rít nhỏ. Một tiếng lạnh lùng dễ sợ làm Ricky Tikki nhảy lùi lại hơn nửa thước. Rồi từng khúc, cái đầu và cái mang bành của Nát ngoi khỏi bụi cỏ. Còn rắn hổ mang đen to lớn, dài 1,5 mét từ lưỡi tới đuôi. Khi nó ngóc 1/3 thân mình lên khỏi mặt đất, nó lúc lắc tới lui giữ thăng bằng y như bụi cây bồ công anh giữ thăng bằng trong gió. Và nó nhìn Ricky Tikki với cặp mắt rắn nham hiểm không hề thay đổi cảm xúc, bất kể con rắn đang nghĩ gì. Gã nói, Nát là ai hả? Ta là Nát đây. Thần Brahma vĩ đại đã điểm dấu cho nòi giống ta khi tổ phụ rắn hổ xòe mang để che nắng cho Rama lúc ngày ngủ. Coi đây, sợ đi. Gã phùng mang lớn hết sức và Ricky Tikki thấy cái dấu mắt kính trên mang giống y như cái khoen móc cửa. Nó sợ mất một phút, nhưng không thể nào làm cho chồn hương sợ lâu được. Và mặc dù Ricky Tikki chưa bao giờ gặp một con hổ mang còn sống, hổ mang chết thì có, mẹ nó đã cho nó ăn và nó biết công việc cả đời của một con chồn hương trưởng thành là đánh nhau với rắn và ăn rắn. Nát cũng biết điều đó và trong tận đáy trái tim lạnh của gã, gã sợ. Ricky Tikki nói, ôi dào! Đuôi nó lại bắt đầu xù lên. Kệ sáng mắt kính hay không mắt kính, ngươi nghĩ người ăn chim non mới ra ràng là đúng hả? Nát đang thầm nghĩ và đang nhìn chuyển động rất nhỏ trong bụi cỏ phía sau Ricky Tikki. Gã biết có chồn hương trong vườn thì có nghĩa là sớm muộn gã và gia đình gã cũng chết. Nhưng gã không muốn làm Ricky Tikki mất cảnh giác. Vì thế, gã hơi thấp đầu xuống rồi nghiêng qua một bên. Gã nói, mình bàn cho ra lẽ đi, mày ăn trứng, tại sao ta không được ăn chim? Dazzy kêu lãnh lót. Đằng sau, có chuyện đằng sau. Ricky Tikki biết là đừng phí thời gian để ngó. Nó nhảy vút lên cao hết sức và ngay dưới nó là đầu mụ vợ nham hiểm, Nagaina của Nát vút qua. Mụ đã lẻn tới phía sau và định kết liễu đời của nó trong khi nó đang nói. Nó nghe tiếng rít mang rợ của mụ vì mổ hụt. Nó rơi xuống gần như chéo trên lưng mụ. Nếu nó là chồn hương lớn, thì nó đã biết rằng đó là lúc cắn một phát gãy lưng mụ. Nhưng nó sợ cú quật ngược kinh hoàng của rắn hổ mang. Thật vậy, nó cắn, nhưng cắn không đủ lâu, rồi nhảy tránh cái đuôi quất vung vút, để lại Nagatna tơi tả và bừng bừng tức giận. Đồ ranh, Daji, ranh mảnh! Nag vừa nói, vừa quất hết sức lên cao tổ chim trong bụi gai. Nhưng Daji đã xây tổ ngoài tầm với của rắn, cho nên tổ chỉ lắc lư. Rikki-tikki thấy mắt nó đỏ và nóng lên. Khi mắt chùm hương đỏ lên là nó đang tức giận. Rồi nó ngồi chồm hổm trên đuôi và hai chân sau như con chuột túi nhỏ. Nó nhìn khắp quanh mình, lắp bắp tức giận. Nhưng Nag và Nagaina đã biến mất trong cỏ. Khi rắn mổ hụt, chúng không bao giờ nói gì hay tỏ ra dấu hiệu sẽ làm gì kế tiếp. Rikki-tikki không muốn theo sau chúng vì nó không chắc nó có thể đối phó với cả hai con rắn cùng một lúc. Vì thế, nó chạy lon ton tới lối đi rải sỏi gần nhà rồi ngồi xuống suy nghĩ. Vấn đề này nghiêm trọng đối với nó. Nếu đọc mấy quyển sách cũ về thiên nhiên, bạn sẽ thấy họ nói rằng mỗi khi con chồn hương đánh nhau với rắn mà lỡ bị cắn thì nó sẽ chạy đi ăn thảo dược để tự chữa. Điều đó không đúng. Chiến thắng chỉ là vấn đề nhanh mắt, nhanh chân. Rắn mổ, chồn hương nhảy và không có mắt nào có thể theo kịp chuyển động của đầu rắn khi nó mổ. Vì thế, nên cuộc tranh thắng còn kỳ diệu hơn bất kỳ loài thảo dược huyền bí nào. Rikki-tikki biết nó là con chồn hương còn non. Vì thế, nó càng hài lòng hơn khi nghĩ mình đã xoay sở thoát được cú mổ từ phía sau. Điều đó làm nó tự tin. Và khi Teddy chạy xuống lối đi thì Rikki-tikki đã sẵn sàng để được vuốt ve. Nhưng ngay khi Teddy khom xuống, trong bụi đất có cái gì đó hơi ngoe ngoải và một giọng nhỏ xíu cất lên. Cẩn thận, ta là thần chết. Đó là Kara, một con rắn nhỏ màu nâu bụi bặm thích nằm trên đất bụi và nó cắn cũng nguy hiểm như rắn hổ mang. Nhưng nó nhỏ đến nỗi chẳng ai nghĩ tới nó, vì thế nó hại nhiều người hơn. Mắt Rikki-tikki lại rực đỏ. Nó nhảy đến Kara với điệu bộ lắc lư đông đưa kỳ lạ mà nó thừa hưởng từ gia đình. Dáng điệu rất khôi hài nhưng tuyệt đối thăng bằng đến nỗi nó có thể từ đó lao tới mọi góc nó muốn và đối phó với rắn thì đây là một lợi thế. Nếu Rikki-tikki biết nó đang làm điều nguy hiểm hơn đánh nhau với Nag rất nhiều vì Kara quá nhỏ và có thể xoay rất nhanh thì trừ phi Rikki cắn nó sát gáy, nếu không nó sẽ mổ ngược vào mắt hay môi Rikki. Nhưng Rikki không biết, mắt nó đỏ lừ và nó lắc tới lắc lui tìm một chỗ tốt để bấu. Kara tấn công, Rikki nhảy tránh qua rồi định sáp vào, nhưng cái đầu xám bụi tinh quái đã quất sát vai nó buộc nó phải nhảy lên thân rắn và cái đầu rắn theo sát gót chân nó. Teddy gọi vào nhà. Ôi xem kìa, con chồn hương nhà mình đang giết rắn. Rikki-tikki nghe tiếng thét của mẹ Teddy. Cha cậu cầm gậy chạy ra. Nhưng khi ông đến nơi, Karak đã một lần nữa mổ quá xa và Rikki-tikki đã phóng cao, nhảy lên lưng hắn, chúi đầu xuống giữa hai chân trước, cắn thật chặt sát vào gáy rắn rồi lăn đi. Cú cắn làm tê liệt Karak. Và Rikki-tikki đã sắp sửa ăn con rắn từ dưới đuôi lên theo tục lệ gia đình nó ở bữa ăn thì chợt nhớ rằng chồn hương mà ăn quá no thì sẽ đâm ra chậm chạp và nếu nó muốn toàn bộ sức lực và sự nhanh nhẹn của nó luôn sẵn sàng để ứng phó thì nó phải giữ mình thon thả. Nó bỏ đi tắm bụi dưới lùm cây thầu dầu trong khi cha Teddy đập chết con Kara. Rikki-tikki nghĩ, đập làm gì, mình đã giải quyết xong hết rồi. Khi ấy mẹ Teddy nhặt nó lên từ đám bụi lên mà ôm, khóc lóc bảo rằng nó đã cứu Teddy khỏi chết. Cha Teddy nói đó là ơn trời. Còn Teddy mở to cặp mắt nhìn sợ hãi. Rikki-tikki hơi ngạc nhiên trước sự bù lu bù loa nhặng xị này. Dĩ nhiên nó đâu có hiểu. Mẹ Teddy lẽ ra cũng nên âu yếm Teddy vì cậu chơi dưới đất bụi. Rikki vui lắm. Tối hôm đó trong bữa ăn, đi tới đi lui giữa mấy ly rượu vang trên bàn, lẽ ra nó đã có thể nhồi nhét vào bụng gấp 3 lần các món ngon. Nhưng nó nhớ tới Nag và Nagaina. Cho nên, tuy rất thích được mẹ Teddy vỗ về cưng chiều và ngồi trên vai Teddy, đôi mắt nó thỉnh thoảng đỏ lên và phát ra tiếng hô sung trận. Rikki-tikki. Teddy đem nó đi ngủ và nhất quyết đòi Rikki-tikki phải ngủ dưới cằm cậu. Rikki-tikki nề nếp lắm nên nó không cắn hay cào. Nhưng ngay khi Teddy ngủ thiếp đi, nó liền bỏ đi ra tuần đêm quanh khắp nhà. Trong bóng tối, nó đụng phải chuột xạ, Chuchundra đang bò quanh chân tường. Chuchundra là con thú nhỏ đau khổ. Nó rên rỉ và chép miệng cả đêm, cố quyết chí chạy vào giữa phòng, nhưng nó chẳng bao giờ ra đến đó. Chuchundra mếu máo nói, "Đừng giết tôi, Rikki Tikki, đừng giết tôi." Rikki Tikki khinh bỉ nói, "Bộ ông nghĩ một kẻ giết rắn lại đi giết chuột xà à?" Chuchundra nói giọng hết sức buồn, "Giết rắn thì có ngày bị rắn giết." "Và làm sao mà tôi chắc được là Nát sẽ không lầm tôi với anh trong một đêm đen nào đó chứ?" Rikki Tikki nói, "Chẳng có tí xíu nguy hiểm nào đâu. Nát ở trong vườn, còn tôi biết ông không ra đến đó." Chuchundra nói, "Anh họ chuột chuỗi của tôi, anh chua, kể cho tôi..." Rồi ngập ngừng. "Kể cho ông nghe cái gì?" "Suýt, Nát có mặt ở khắp mọi nơi. Rikki Tikki ơi, lẽ ra anh nên nói chuyện với chua trong vườn." "Tôi chưa nói, vì vậy ông phải kể cho tôi, nhanh lên, Chuchundra, nếu không tôi cắn ông bây giờ." Chuchundra ngồi xuống khóc đến khi nước mắt lăn xuống ria. Nó thổn thức. "Tôi là một kẻ đáng thương, tôi chưa bao giờ đủ gan chạy ra giữa phòng. Suýt, tôi không được kể gì cho anh đâu, anh không nghe thấy hả, Rikki Tikki?" Rikki Tikki lắng nghe, căn nhà yên thật là yên. Nhưng nó nghĩ nó có thể nghe được tiếng sột soạt lờ mờ nhất trên trần gian. Một tiếng lờ mờ như tiếng ong bắp cài đi trên kính cửa sổ, tiếng sột soạt khô khan của vảy rắn trên sàn gạch. Nó tự nhủ, Nát hay Nagaina đây mà, nó đang bò vào lỗ cống trong phòng tắm. Ông nói đúng, Chuchundra, đáng lẽ tôi nên nói chuyện với chua. Nó lẻn vào phòng tắm của Teddy, nhưng ở đó chẳng có gì. Rồi tới phòng tắm của mẹ Teddy. Ở chân tường rác vữa láng có một viên gạch vừa bị rút ra làm chỗ thoát nước tắm. Khi Rikki Tikki lẻn vào bên lề gạch chỗ đặt bồn tắm, thì nó nghe Nát và Nagaina thì thầm với nhau bên ngoài dưới ánh trăng. Nagaina nói với chồng, "Khi nào vào nhà không còn người nữa, nó sẽ phải bỏ đi. Lúc đó khu vườn sẽ lại là của riêng mình. Đi vào cho em, và nhớ là trước tiên phải cắn ông người lớn và giết Kara. Xong thì đi ra nói cho tôi biết, rồi mình sẽ cùng đi săn Rikki Tikki." Nát nói, "Nhưng bà có chắc là giết người có lợi gì không?"
"Lợi đủ thứ. Hồi ở nhà này chưa có người, mình có con trùng hương nào trong vườn không? Khi nào nhà bỏ trống thì mình là hoàng đế và hoàng hậu trong vườn. Và nhớ là khi trứng của mình trong luống dưa nở ra, có thể ngày mai, thì con mình cần một chỗ và cần yên tĩnh."
Nát nói,
"Tôi không nghĩ tới chuyện đó. Tôi đi đây, nhưng sau đó mình khỏi cần phải săn Rikki Tikki. Tôi sẽ giết ông người lớn với vợ ông ta, và đứa con nhỏ nếu có thể, rồi yên lặng chuồn. Lúc đó nhà sẽ bỏ trống và Rikki Tikki sẽ đi."
Nghe thấy thế, Rikki Tikki cứ ngáy toàn thân vì tức giận và căm ghét. Và ngay khi ấy, đầu Nát thò qua lỗ cống, tấm thân lạnh dài 1.5 mét của gã theo sau. Dù tức giận thế, Rikki Tikki rất sợ khi nó thấy kích thước của con rắn hổ mang lớn. Nó cuộn mình lại, ngóc đầu nhìn vào phòng tắm trong bóng tối. Rikki Tikki có thể thấy mắt gã lấp lánh. Rikki Tikki Tavi nói, "Nếu bây giờ mình mà giết nó ở chỗ này, thì Nagaina sẽ biết. Còn nếu mình đánh nó trên sàn rộng, thì lợi thế về phần nó. Mình phải làm gì đây?"
Na lắc lư tới lui. Rồi Rikki Tikki nghe gã uống nước trong cái vại lớn nhất dùng để đổ đầy bồn tắm. Con rắn nói,
"Tốt, nào, lúc Kara bị giết, ông người lớn có cây gậy. Hắn có thể vẫn còn cây gậy ở đó, nhưng buổi sáng hắn đi vào đây tắm thì hắn sẽ không có gậy. Ta sẽ đợi ở đây chờ tới khi hắn vào. Nagaina, bà nghe tôi chứ? Tôi sẽ đợi ở đây, trong chỗ mát cho tới sáng."
Bên ngoài không có tiếng trả lời, vì thế Rikki Tikki biết Nagaina đã bỏ đi. Na cuộn mình xuống từng vòng, quanh chỗ phình ra ở đáy vại nước, và Rikki Tikki ngồi yên như chết. Một giờ sau, nó bắt đầu di chuyển. Từng cơ bắp,
tới vài nước. Nó đang ngủ và Ricky Ricky nhìn thấy cái lưng bự của gã, tự hỏi đâu là chỗ tốt nhất để bấu chặt. Ricky Ricky nói, nếu mình không bẻ gãy lưng nó trong cú nhảy đầu tiên thì nó còn có thể đánh. Và nó mà đã đánh thì hỡi ơi Ricky. Nó nhìn bề dày cái cổ bên dưới mang, nhưng chỗ đó quá lớn, quá cỡ so với nó. Còn cắn một cái gần đuôi thì chỉ làm cho nắc thêm hung hãn. Cuối cùng nó nói, phải là cái đầu bên trên cái mang, và một khi mình đã cắn là không nhả. Rồi nó nhảy, cái đầu rắn nằm hơi lệch ra ngoài vải nước, dưới chỗ phình, và khi răng nó bập vào nhau, Ricky đè lưng vào chỗ phình của chiếc vải đất nung màu đỏ để ghi đầu xuống. Điều này cho nó chỗ tựa trong một tích tắc và nó tận dụng hết cỡ. Sau đó, nó bị đập tới đập lui như con chuột, bị con chó lắc tới lui trên sàn, tung lên rơi xuống và quay vòng lớn. Nhưng mắt nó đỏ và nó bám chặt trong khi thân nó bị quất xuống sàn, làm đổ cái gáo thiết, cả đĩa xà phòng và bàn chải tắm, và bị nện vào thành thiết của bồn tắm. Trong khi bám, nó ngậm hai hàm răng càng lúc càng chặt vì nó biết chắc chắn là nó sẽ bị đập tới chết, và vì danh dự gia đình, nó thà chết với hàm răng ngậm chặt. Nó chóng mặt, đau nhức và cảm thấy rã rời thành nhiều mảnh. Khi có tiếng gì như sấm nổ ngay phía sau, một luồng gió nóng quật nó ngã bất tỉnh, lửa đỏ cháy xém lông nó. Ông người lớn thức giấc vì tiếng ồn và đã bắn hai phát súng săn vào nát ngay phía sau mang. Ricky Tiki cứ nhắm tịt mắt giữ chặt vì bây giờ nó chắc chắn là nó đã chết. Nhưng đầu rắn không cử động, rồi ông người lớn nhặt nó lên và nói, lại con trùng hương Alice, anh chàng bé con này bây giờ lại cứu mạng cả nhà mình. Khi ấy, mẹ Teddy tiến vào, mặt trắng bệch, nhìn thấy những gì còn lại của Nat. Và Ricky Tiki lê mình đến phòng ngủ của Teddy. Rồi suốt nửa phần đêm còn lại, nó nhẹ nhẹ lắc mình để xem quả thật nó có bị tan thành 40 mảnh như nó tưởng tượng hay không. Khi trời sáng, nó cử động rất khó khăn, nhưng nó rất hài lòng với việc mình đã làm. Nó nói, bây giờ mình phải giải quyết Nakaina, và mụ ta thì còn tệ hơn năm gã Nat. Không biết khi nào lứa trứng mụ ta mới sẽ nở. Trời ơi, mình phải đi gặp Daji. Không đợi sáng, Ricky Tiki chạy đến bụi gai nơi Daji đang lấy hết hơi hát bài ca chiến thắng. Tin Nat chết lan khắp vườn vì người quét dọn đã ném xác gã lên đống rác. Ricky Tiki bực tức nói, ồ, ê chùm lông khờ kia, bây giờ là lúc ca hát hay sao hả? Daji ríu rít, Nat chết 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 rồi, dũng sĩ Ricky Tiki nắm đầu nó rồi giữ chặt, ông người lớn đem cây gậy nổ tới, thế là Nat đứt làm đôi, nó sẽ không bao giờ ăn con ta nữa. Ricky Tiki nói, mấy chuyện đó đúng hết, nhưng Nagana ở đâu? Nó cẩn thận nhìn quanh. Daji hát tiếp, Nagana tới lỗ cống phòng tắm gọi Nat, và Nat ló ra trên đầu cây gậy. Người quét dọn khều nó trên đầu gậy rồi ném nó vào đống rác. Mình hãy ca ngợi Tiki Tiki mắt đỏ vĩ đại. Và Daji hắn giọng hát. Ricky Tiki nói, nếu tôi lên được tổ ông, tôi sẽ lăn hết các con ông ra. Ông không biết làm đúng việc cho đúng lúc. Ông an toàn trong tổ của ông trên đó. Nhưng tôi thì đã có chiến tranh dưới này. Ngưng hát một phút đi, Daji. Daji nói, vì Ricky Tiki xinh đẹp và vĩ đại, tôi sẽ ngưng. Vì vậy, hỡi kẻ giết rắn na khủng khiếp. Hỏi lần thứ ba, Nagana ở đâu? Đang khóc na trên đống rác gần chuồng ngựa, Ricky Tiki, răng trắng muôn năm. Để yên hàm răng trắng của tôi đi. Ông có nghe nó giữ trứng của nó ở đâu không? Trong luống dưa, ở phía cuối gần bức tường nhất, nơi mặt trời chiếu gần như suốt ngày. Nó đẻ trứng ở đó 3 tuần trước. Và ông không bao giờ nghĩ là chuyện đó đáng kể cho tôi sao? Ông nói phía cuối gần bức tường nhất, phải không? Ricky Tiki à, anh không ăn trứng của nó chứ? Không hẳn là ăn, không. Daji nè, nếu ông có một chút suy nghĩ bằng hạt gạo, thì ông bay đến chuồng ngựa rồi giải bộ gãy cánh để Nagana đuổi theo ông tới bụi cây này. Tôi phải tới chỗ luống dưa. Nhưng nếu bây giờ tôi tới đó thì mụ ấy sẽ thấy tôi. Daisy là anh chàng óc bả độ chẳng bao giờ có thể cùng một lúc nghĩ nhiều việc hơn một ý tưởng trong đầu. Và chỉ vì ông biết con của Nagana từ trứng nở ra như con ông, nên trước tiên ông không nghĩ giết chúng là việc đúng. Nhưng vợ ông là một con chim có óc xét đoán. Bà biết trứng rắn hổ mang rồi sao sẽ thành hổ mang con. Vì thế, bà bay khỏi tổ để Daisy ở lại giữ ấm cho mấy đứa nhỏ và tiếp tục bài hát của ông về cái chết của Na. Daisy rất giống đàn ông ở một số điểm. Bà vỗ cánh trước mặt Nagana bên đống rác rồi kêu:
"Ồ, cánh tôi gãy rồi, thằng bé trong nhà ném đá làm tôi gãy cánh."
Rồi bà vỗ cánh một cách hết sức tuyệt vọng. Nagana ngẩng đầu lên rít:
"Mày đã báo động cho Rikki Tikki lúc tao suýt nữa giết được nó. Đúng lắm lắm, chọn chỗ này để sủi cánh là tiêu đời mày rồi."
Rồi mụ trường trên mũi đất tiến tới vợ Daisy. Vợ Daisy kêu the thé:
"Thằng bé ném đá làm gãy cánh."
"Ôi dào, cho mày biết, để an ủi trước khi mày chết, tao sẽ thanh toán nợ nần với thằng bé. Chồng tao nằm trên đống rác sáng nay, nhưng trước khi trời tối thì thằng bé trong nhà đã nằm rất yên. Chạy trốn làm gì? Chắc chắn tao sẽ bắt mày, đồ ngốc, nhìn tao đây."
Vợ Daisy không biết nên làm như vậy. Vì một con chim hễ nhìn vào mắt rắn là sẽ sợ đến nỗi không cử động được. Vợ Daisy tiếp tục vỗ cánh kêu the thé đầy đau khổ và không hề rời khỏi mặt đất. Nagaina trường nhanh. Rikki Tikki nghe họ la lối đi lên phía chuồng ngựa. Nó liền chạy tới cuối luống dưa gần bức tường. Ở đó, trong tổ ấm giấu rất khéo trên mấy quả dưa, nó tìm thấy 25 quả trứng cỡ trứng gà nòi, nhưng vỏ mềm trắng nhợt thay vì vỏ cứng. Nó nói:
"Mình tới không sớm một ngày nào."
Vì nó có thể thấy hổ mang con cuộn tròn trong màn vỏ và nó biết rằng ngay sau khi nở, chúng có thể giết một người hay một con chuồn hương. Nó cắn vỡ đầu các vỏ trứng thật nhanh, cẩn thận nghiến nát mấy con rắn hổ mang non và thỉnh thoảng nó bới để xem có còn sót quả nào hay không. Cuối cùng, chỉ còn lại 3 quả trứng. Rikki Tikki đang khúc khích cười một mình thì nó nghe vợ Daisy hát lên:
"Rikki Tikki, tôi dẫn Nagana về phía nhà. Mụ ta đã vào hiên. Ồ, đến nhanh. Mụ ta định giết nó."
Rikki Tikki đập vỡ 2 quả trứng, còn quả thứ 3 thì ngậm trong miệng rồi ngã ngược xuống luống dưa và hối hả 3 chân 4 cẳng chạy đến hiên nhà. Teddy và cha mẹ cậu đang điểm tâm sớm ở đó, nhưng Rikki Tikki thấy họ không ăn gì cả. Họ ngồi im như phỏng đá và mặt họ trắng bệch. Nagaina cuộn tròn trên chiếc chiếu gần ghế Teddy, trong khoảng cách dễ dàng mổ cái chân trần của Teddy và mụ ta đang lắc lư bài ca chiến thắng. Mụ rít lên:
"Con của ông người lớn đã giết Na. Ngồi yên đấy, ta chưa sẵn sàng. Chờ một lát, ngồi thật yên, cả 3. Các ngươi cử động là ta mổ, mà các ngươi không cử động, ta cũng mổ. Ồ lũ ngu ngốc, lũ giết Na của ta."
Mắt Teddy dán chặt vào cha và ông chỉ có thể thì thầm:
"Ngồi yên, Teddy, con không được cử động. Teddy, ngồi yên."
Khi ấy, Rikki Tikki tiến lên và hét:
"Quay lại, Nagana, quay lại đánh nhau."
Mụ ta nói không đảo mắt:
"Việc nào cũng có lúc có thì, tao sẽ thanh toán nợ với mày ngay đây. Nhìn các bạn mày kìa, Rikki Tikki, chúng ngồi yên và rắn bệch ra. Chúng sợ, chúng không dám cử động. Nếu mày tiến gần thêm bước nữa, tao sẽ mổ."
Rikki Tikki nói:
"Xem trứng của mày trong luống dưa gần vách tường kìa. Đi mà xem, Nagana."
Con rắn lớn xoay nửa vòng và thấy quả trứng trên hiên nhà. Mụ ta nói:
"À, đưa quả trứng cho tao."
Rikki Tikki lấy 2 tay giữ 2 bên quả trứng. Mắt nó đỏ như máu.
"Một quả trứng rắn giá trị gì? Một con rắn hổ mang non? Một con hổ mang chúa còn non? Con cuối cùng của lứa. Kiển đã ăn hết mấy quả kia bên luống dưa kia kìa."
Nagana xoay nguyên vòng. Nó quên hết mọi thứ vì một quả trứng. Rikki Tikki thấy cha Teddy phóng bàn tay lớn, chộp vai Teddy, lôi cậu qua bên kia chiếc bàn nhỏ có mấy tách trà. Chỗ ấy an toàn, ngoài tầm mổ của Nagana. Rikki Tikki khúc khích:
"Mắc lừa rồi, mắc lừa rồi, mắc lừa rồi, Rich. Đứa bé an toàn rồi,
Chính tao đã cắn Na tối hôm qua trong phòng tắm đây.
Rồi nó bắt đầu nhảy chồm chồm, bốn chân chụm lại, cúi đầu sát sàn nhà.
Gã quật tao tới lui, nhưng gã không thể bắt tao nhả ra được. Gã đã chết trước khi ông người lớn kia bắn đứt gã làm đôi. Tao với gã đó, Ricky, Teach. Nagaina, tới đánh nhau với tao, mày sẽ không là mụ quá nữa đâu.
Nagaina thấy mụ đã mất cơ hội giết Teddy và quả trứng đang nằm giữa hai tay của Ricky Ticky. Mụ vừa nói vừa hạ thấp mang.
Đưa quả trứng, Ricky Ticky, đưa tao quả trứng cuối cùng của tao, rồi tao sẽ đi không bao giờ trở lại.
Ừ, mày sẽ đi và mày sẽ không bao giờ trở lại, vì mày sẽ đi tới đống rác với Na. Đánh đi, mụ quá. Ông người lớn đi lấy khẩu súng rồi, đánh đi.
Ricky Ticky nhảy nhót xung quanh Nagaina, giữ sao cho vừa vặn ngoài tầm mổ của mụ. Cặp mắt nhỏ của nó như than hồng. Nagaina thu mình lại rồi lao tới nó. Ricky Ticky nhảy ngược ra sau. Mụ ta mổ liên tu bất tận. Mỗi lần mổ, đầu mụ ta dán mạnh lên tấm chiếu trên hiên nhà, rồi mụ thu mình lại như cái lò xo đồng hồ. Khi ấy, Ricky Ticky nhảy nhót vòng quanh để ra phía sau mụ và Nagaina xoay tròn để đối đầu với nó. Vì thế, đuôi mụ sột soạt trên chiếu, nghe như lá khô bay trong gió.
Ricky Ticky đã quên quả trứng. Quả trứng vẫn nằm trên hiên nhà và Nagaina tiến tới càng lúc càng gần quả trứng. Cuối cùng, trong lúc Ticky Ticky lấy hơi thở, mụ ngoạm quả trứng trong miệng, quay ra bậc thang hiên, bay như mũi tên xuống lối đi.
Ricky Ticky đuổi theo. Khi rắn hổ mang chạy thục mạng, thì nó chạy như ngọn roi vút qua cổ ngựa.
Ricky Ticky biết là nó phải bắt được mụ, nếu không mọi rắc rối sẽ trở lại từ đầu.
Mụ nhắm thẳng vào đám cỏ cao gần bụi gai, và trong khi Ricky Ticky nghe Daisy vẫn đang ca hát khúc ca chiến thắng ngô nghê của ông. Nhưng vợ Daisy thông minh hơn, bà bay khỏi tổ khi Nagaina chạy qua và đập cánh quanh đầu Nagaina. Giả như có Daisy giúp thì họ có thể làm cho mụ đổi hướng, nhưng Nagaina chỉ cụp mang rồi chạy tiếp. Tuy vậy, tích tắc trì hoãn này của mụ là đủ giúp cho Ricky Ticky tới sát mụ, và khi mụ lao xuống lỗ chuột nơi mụ và Na sống xưa nay thì hàm răng trắng nhỏ của nó đã cắn chặt đuôi mụ và nó lọt xuống lỗ cùng mụ. Và rất ít chồn hương dù khôn và lão luyện đến mấy muốn theo rắn hổ mang vào tận hang của rắn. Trong hang tối đen, Ricky Ticky không biết khi nào thì hang mở rộng ra để có chỗ cho Nagaina quay lại mổ nó. Nó hung dữ, bám chắc, xòe chân ra để ghìm mình lại trên triền đất dốc tối đen và nóng ẩm. Rồi cỏ trên miệng lỗ ngừng lay động. Daisy nói, Ricky Ticky mãn số rồi. Chúng ta phải hát khúc ca tử biệt cho anh ấy. Dũng sĩ Ricky Ticky đã chết, vì chắc chắn Nagaina sẽ giết anh ấy dưới đất. Thế là ông hát khúc ca rất ai oán mà ông cảm tác ngay phút giây ấy. Khi ông vừa tới đoạn cảm động nhất thì cỏ rung nhẹ và Ricky Ticky toàn thân lấm đất, lết từng chân ra khỏi lỗ, liếm ria mép. Daisy ngừng hát kêu thất thanh. Ricky Ticky lúc lắc vũ bụi ra khỏi lông rồi hát xì. Nó nói,
xong hết rồi, mụ quá sẽ không bao giờ ra nữa.
Và đàn kiến đỏ sống dựa lùm cỏ nghe thấy nó nói, bèn lũ lượt theo nhau xuống từng con để xem nó nói có thật không.
Ricky Ticky cuộn mình trong cỏ ngủ tại chỗ, ngủ lâu thật lâu đến chiều tối vì nó đã làm xong việc của một ngày vất vả.
Khi thức giấc, nó nói, bây giờ tôi sẽ vào nhà, Daisy, ông kể cho chim thợ đồng đi, ông ấy sẽ báo cho cả khu vườn biết Nagaina đã chết.
Chim thợ đồng là con chim gây tiếng ồn giống y như gõ tiếng búa nhỏ trên nồi đồng. Ông ấy làm vậy chỉ vì ông là mỏ làng của mỗi khu vườn Ấn Độ. Ông kể mọi tin tức cho bất kỳ ai muốn nghe. Khi Ricky Ticky bước lên lối đi, nó nghe tiếng ông kêu chú ý như tiếng còng nhỏ xíu báo giờ ăn, rồi đều đều. Đinh đong tóc, na chết đon, nai na chết, đinh đong tóc. Thế là tất cả chim trong vườn líu lo, ếch nhái thì ồn ồn. Vì Na và Nagaina thường ăn cả ếch nhái lẫn chim non. Khi Ricky về tới, Teddy và mẹ Teddy, bà vẫn trấn bệch vì bà vừa ngất xỉu. Cùng cha Teddy tiến ra và gần như khóc trên người nó. Tối hôm ấy, nó ăn hết các món mọi người đưa cho nó cho tới khi nó ăn hết nổi, rồi lên giường đi ngủ trên vai Teddy. Đêm đã khuya, mẹ Teddy ghé vào phòng để xem chừng,
thì thấy nó vẫn đang ở đó. Bà nói với chồng, nó đã cứu vợ chồng mình và Teddy. Nghĩ vào xem, nó cứu tất cả chúng mình.
Ricky Ticky giật mình thức giấc vì chồng Hương rất tỉnh ngủ. Nó nói,
ồ, ông bà đó à, ông bà lo lắng làm gì? Rắn hổ mang chắc hết rồi. Nếu chưa hết, thì tôi vẫn còn ở đây.
Ricky Ticky có quyền hãnh diện về mình, nhưng nó không quá kiêu hãnh và nó giữ cho khu vườn ấy bằng hàm răng, bằng những cú nhảy, phóng và cắn như mọi con trùng hương vẫn làm, đến khi không còn con rắn hổ mang nào dám thò đầu vào trong các bức tường nữa.
Ca khúc Daisy hát để vinh quang Ricky Ticky Tavi. Tôi là ca sĩ thợ mai, tôi có niềm vui chơi vơi, tự hào du dương tận trời, tự hào tổ ấm tôi mai. Bỗng trầm khúc nhạc tôi chơi, ngang dọc tổ ấm tôi mai. Hãy hát nữa cho chim non, mẹ ơi hãy cất cao đầu. Quỷ dữ đe dọa không còn, thần chết trong vườn nằm chết, sợ trong bụi hồng đã hết, bị ném vào đống phân chết. Ai giải thoát chúng ta, ai? Cho tôi biết tên và chỗ.
Ricky dũng sĩ chứ ai, Tiki trong mắt lửa đổ. Ricky Tiki Tiki nanh ngà, thợ săn trong mắt lửa đổ. Hãy cất tiếng hát chim cảm tạ, cúi chào xòe lông đuôi ra, ca tụng bằng lời sơn ca. Không, tôi mới chính là há mỏ. Nghe đây, tôi hát lời ca ngợi Ricky đuôi xù mắt đỏ.
Đến đây, Ricky Tiki xen vào và phần còn lại của bài ca bị mất.